em có thể có một điều nữa. Thì khi con chưa tu thì con là con người mà người ta phải kiên nhẫn cũng nhiều lắm.
Dạ.
Dạ, cái người không cho nó.
Ừ.
Thì không có chuyện gì xấu thì lời mẹ con không làm cả.
Dạ.
Nhưng khi qua đây rồi con thường có phim đó.
Dạ.
Con thấy như cháu nó chi.
Ừ.
Con cháu nó làm người bọn.
Ừ.
Thì không phải là phim giống cháu mà nó mới cứu giúp.
Và
đã thành cứu giúp tất cả con mình của mọi người.
Ừ.
Có một cái cái mục đích là cứu khổ bao nhiêu đó.
Ừ.
Thì con thấy như con bắt chước con tu theo người bạn đó.
Dạ.
Con giúp tất cả các bạn trải.
Ừ.
Cũng như con bỏ cái nghề làm bùa ngải.
Ừ.
Con giúp đỡ người ta là một cách thực tế.
Ừ.
Ăn ngủ rồi phải giúp đỡ.
Ừ.
Con có thấy tâm hồn cũng rất nhẹ nhàng.
Ừ.
Thì con thấy rằng con không còn cái lo nghĩ còn một thời tiết nữa.
Ừ.
Được sao đi mà con thấy tiếng tôi tầm đạo và con thanh cần để mà thực hành đấy.
Yeah.
Con tin rằng ngay trên cái vấn đề mà vô vi á,
nhất
thầy tất cả người đây để nhắc nhở để con giúp con hướng con đi đó. Nhưng con thấy rằng không có gì hơn là con không có đặt một vấn đề ý lại
ngồi
bên ngoài, nó lúc nào con thấy con hành thiện. Con thấy là con càng quyết liệt trong tình tâm rất nhiều.
Dạ.
Mà con bị đam mê một cái gì thì nhà là nó cứ thấy rõ. Dạ. Con định như thầy là con định ăn muốn mà và rõ lúc. Nhưng con thấy con bình thường nên rõ lúc muốn mà ăn dùng thời gian nó được mất là con một cái cục ở trong đó. Thưa thầy, nếu như con ăn muốn mà rõ lúc nó có bị thầy gì không?
Không, ăn muốn mà rõ lúc mà đứng rồi xuyên của nó rất tốt.
Dạ.
Mà nhưng mà hồi trước mình ăn uống nhậu nhẹt sát phạt quá nhiều, bây giờ mình ăn lại cho nó quân bình, nó vừa lắm. À, cho nên tôi hồi trước tôi cũng ăn nhậu dữ lắm, sau tôi ăn một chén cơm trái cà tôi vui lắm, ăn chén cơm trái cà tôi thấy tôi gỡ được nhiều tội cho chúng tôi, thấy không? À, nhờ cái đó mà mình thức tâm.
Con nghĩ cái này là do cái thức thức giấc con hắn sợ hay là con thấy cái tâm linh con nó có phần tiến điểm.
Ừ.
Trước khi về từ này con muốn trước khi con là thầy cộng sở.
Ừ.
Con cũng biết rất nhiều quốc gia.
Ừ.
Thực ra trở về quốc gia con biết rất nhiều cộng sở.
Ừ.
Cái này mỗi khi mà con biết lời đó còn tệ hại hơn là những người bút đầu cơ cơ.
Ừ.
Con không có một cái chút tình thương mấy.
Dạ.
Con chưa thấy con cái gì con hành thiền, chưa thấy cái gì mà gọi là để con thấy là con có ánh sáng là con có đi châu là có gì.
Ừ.
Nhưng bây giờ mỗi lần mà con thấy máu là con thấy con lọc con thấy thân thật đúng lọc.
Dạ.
Và con nghĩ làm sao mà con sẽ trả lại cái sự giết chết của thân này cho họ.
Dạ.
Là cho mình thấy cái này vậy con không sợ chế.
Dạ.
Không có sợ đó.
Ừ.
Con không sợ gì, con sợ không
chịu. Dạ.
Nếu mà con trả là cái nợ đó không.
Ừ.
Thưa thầy, với con thì muốn hỏi thầy rất nhiều.
Ừ.
Nhưng mà không biết cái gì hậu á.
Dạ.
Thưa thầy, có những cái gì cần để dạy cho con tu hành cho
nó. Dạ. Cho anh biết tại sao trước kia anh giết người mà anh thấy thích thú. Giết con thú anh thấy cũng khỏe chứ không có mệt. Thì cái hồn anh nó giam ở trong da. Ngày nay tại sao anh thấy máu anh không phải sợ, nhưng mà anh thấy đậm lòng. Thì cái hồn anh được dời từ cái da lên con tim. Không muốn nữa. À, nó ở ngay ở đây cũng như là trung thiên rồi. Nó đi vô chỗ giới nhẹ rồi, nó thấy cái nhẹ này sẽ làm được nhiều việc hơn. Một dao giết một người đâu có ăn chân gì. Tôi làm sao tôi học được chân lý, tôi để cho nói cho mọi người một câu nói của tôi. Mọi người phải tự xét tất cả những cái tánh hư tật sâu. Chặt đầu cái tánh hư tật sâu hết. Lấy cái gương tình thương này mà giết tánh hư tật sâu. Thì một câu nói của tôi sẽ giết nhiều triệu ít. Sanh linh sâu xa dơ bẩn để nó trở về với chân nhé. Chứ không phải anh nên tu rồi anh không giết, giết cái thượng, dẹp cái xấu của mọi người bằng một câu nói của anh, bằng một hành động, bằng một sự nhìn nhận thình thành thật của anh. Anh nói anh là một tướng cướp giết người, mà ngày nay anh bỏ dao anh cũng thành thật, mà thật sự bỏ dao như vậy, bất cứ giá nào tôi phải đi về với chân lý, thì tôi thấy chân lý rồi, tôi đã lên miệng giếng rồi, tôi không có bao giờ ngu muội mà nói cái chuyện ở đây giếng nữa, tôi phải đi cao xa hơn. Anh thấy chỗ đó không? Cho nên khi mà anh làm pháp luân thường chuyển là từ từ nó giờ, anh niệm Phật nó giờ, nó lên chung tim bộ đầu rồi thì anh không còn cái tâm này nữa. Đến cái trung tim này anh nhắm mắt anh thấy sáng rồi, cái trung tâm của anh liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, anh hòa với tất cả mọi người, anh thương yêu. Trong bữa ăn anh cũng cảm ơn con thú, bạn đã hy sinh cho tôi có ấm no để tiếp tục truy tầm chân lý và hóa độ quần sanh. Chứ không phải tôi ở đây mà tôi hưởng thụ, ngược lại không còn cái gì hưởng thụ. Ăn ngủ nghĩa tam đại sự đâu có ai hưởng thụ đâu, nhưng mà họ tưởng là hưởng thụ. Hưởng thụ cái gì? Tranh dành cho tối chết cất được căn nhà, tranh dành cho tối chết có miếng thịt ăn, rốt cuộc rồi sao? Một giọt nước cũng phải trả lại, không có ai đem đi được. Anh nói không, một giọt nước thôi cũng không đem đi được, hỏi cho mình anh hùng chỗ nào? Họ nói tôi giết được trăm thành là tôi anh hùng, mà rốt cuộc anh hùng chỗ nào? Mình giết cái thằng bị giết nó không có đau mà mình đau. Càng tu càng thấy đau thì phải cố gắng cầu chiên những bạn lên đó. Mình giết họ, họ theo mình. Mình tu thì họ được chiên. Chân phải trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật nhiều, cho cái thức hòa động nó mở điều và dẫn tiếng vạn linh đang theo mình, để cho nó đầm tiến hóa. Thế ra mình người ác, nhưng mà hướng thiện thì mọi việc sẽ thiện. Giết người cứu người trong nháy mắt, đó là quyền năng của Thượng Đế. Chết sống một lượt, anh mới hiểu chỗ này. Khi mà những người thức tâm thấy mình ăn năn hối cải, vô nhà thờ quỳ trước hình Chúa, mình thấy cái sự chết chóc ở thế gian không nghĩa lý gì. Nhưng mà cái khôn là quan trọng. Chúa bị đóng đinh, nhưng mà thể xác của thế gian, hồn ngài bất diệt, ai đã giết được hồn ngài? Hỏi chứ ai đã giết hồn ta? Mà ta đã giết được hồn ai? Thấy không? Cho nên ta phải trở về với cái chân hồn đó là chi tầm chân lý, được hòa đồng với vinh đệ thương, ăn năn hối cải, học nhịn nhục trở lộn lại, học nhẫn học quả, chấp nhận. Mình hành tội họ nhiều thì mình bây giờ bằng lòng cho họ hành lại và quân bình. Hành bằng cách nào? Lấy nguyên lý của trời Phật đè nén tất cả những sự trưởng ô trong cơ thể, phải giải tỏa tức khắc theo cái lệnh hòa đồng để tiến. Thì từ cái xấu của anh nó biến thành tốt. Biết đi luyện nó là giá trị vô cùng, mà không biết đi luyện là nó sẽ đi luôn mãi mãi kia mà a tệ, không lối thoát. Thường chuyên
trong bốn cái pháp đó, cái pháp nào mà nó giúp cho con được mau tiến về tận linh hồn, chẳng hạn như là tất cả những cái thôi tập cháu cái trường hút thuốc rất nhiều.
Pháp luân thường chuyển.
Yeah. Rồi con tháng trước khi cùng dục rất nhiều. Bây giờ cả một năm không nghĩ đến
pháp luân thường chuyển.
Chẳng hạn như là trước khi cùng gây lậu thì con nghĩ thưa thầy, con đừng bỏ bây giờ. Nên nghe nói chuyện mà ai mà ấy là con ào làm quấn liền á. Nhưng bây giờ con không biết nghe, không biết chuyện. Thì con thấy rằng bây giờ tháng trước kia con biết ông thầy chùa đó không có lại. Lần đầu tiên con lên thì con không biết nghe thưa thầy qua đây. Con lên con có cái tập bước. Và thưa thầy nghe nó ông đừng đi hẳn qua, ông thích bắt nó ưu gì thôi. Con nói ôi thôi là hồi sức nào, mình ưu gì, ta vô gì. Tôi mới nghe thầy nghe. Còn chấp ngã quá, chấp cái hữu cái vô, đứng dậy về, thì coi như sống có ấm ra tí lâu nãy nhé. Mà ai mà nói gì sai con á, từ khi con chống đối một cách mãnh liệt lắm, từ cái thái độ cho đến ngôn ngữ. Từ nào thì bắt đầu mấy tấm đầu, con đầu vô thì con thấy không còn thấy đàn bà, không còn thấy những cái chuyện gấp chúa lắm, không có thể nói được. Nhưng từ xa lặng lặng, thanh tịnh lặng được. Bây giờ con không muốn cái lậu, con thấy người đó mà họ có cái sai gì con thương họ. Thương họ thì kẹt như cứ trước mình cũng kẹt như họ, mà mình có thể tiến được.
Pháp luân thường chuyển, cái sơ hồn với pháp luân thường chuyển, hai cái đó là mạnh liệt nhất. Mở trí, ổn định bộ đạo. Pháp luân thường chuyển là mở tất cả những cái sự trượt lố bịch, lục căn ở dưới này mà anh lố bịch á, giận một cái nó đẩy sang. Mà làm pháp luân thường chuyển nhiều á, anh giận nó chặt nó hết, nó không có giận được, bởi vì nó phân ra rồi. Kim ra kim, mọc ra mọc, thủy ra thủy, thổ ra thổ, nó đứng như vậy. Nó không phải nhiều trước, nó bắt buộc. Nó quản lý luôn chủ nhân ông. Rồi mình sơ hồn là để cho chủ nhân ông có nơi trụ. Và càng sơ hồn thì cái quả tâm nó xuất ra. Của đạo Phật đó. Thanh khí điển hàng ngày nó hỗ trợ cho mình. Mình xài không hết, còn tham ai nữa, tham của ai nữa. Anh biết thương yêu mọi người thì tự động người ta sẽ đến thương yêu anh. Anh sợ sẽ hết. Anh thấy không? Mình đi làm việc phải tận tâm. Đây là tôi làm việc cho sợ Phật. Không phải là vì mấy mảnh giấy đô la này đâu. Tôi làm tận tâm. Tận tâm chừng nào nghề anh tinh vi, tâm anh sáng suốt. Đó là học kinh vô thể. Cho nên việc làm phải làm để cho lục trần nó không còn lười biếng và không còn sử dụng chủ nhân ông nữa. Mà anh thả lãnh cho nó bày. Ăn no rồi nó bày dâm dục, bày đủ chuyện hết. Nó hại chủ nhân ông trong nghĩa mắt. Cái hồn mình không có muốn đâu. Nhưng mà bị lục trần nó hại.
Thì nó tại như mỗi đêm mà con ngồi của họ là con bắt đầu làm
nha.
Con
ở trong đó nó có những cái câu mà Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Âm Bồ Tát đó.
Như thế này, có đâu là bạn nói rằng mình mới tu, mình có một chút ít điểm của mình để mình cho hết còn cái gì. Thế này con nghĩ cái
chuyện đó là sự phát tâm. Anh khởi điểm cái phát tâm tốt thì thực hành đúng, tương lai cái quả vị anh tốt.
Thì ông lấy gì tức là ông cho. Tức là cái nhân nhỏ là nhiều quá, cách thấy gì để cho nước ra. Là nó cái, là cho là lấy là cho. Thưa thầy, hơn nữa là nếu như mà nó thì hữu, là rê vô, nó ví dụ về con có một số của, cho nên con cho nó hết. Có mình sẽ biến con cũng như cái dòng nước, cái mạch nước. Cái biến con có một cái mạch nước tốt. Bây giờ nó còn còn mức nữa là còn ra, cũng tốt hơn cái cầm được.
Không có mất đâu. Bởi vì anh tu đây là tu theo cái lò lửa lớn của trời. Anh thấy anh sơ hồn là anh dồn tất cả những cái thần lực, chấn động lực của anh lên trên lửa trời tuyên chiếu để thay đổi chư Phật chiếu trạng. Để anh làm pháp luân thường chuyển, anh lấy cái thanh quang ở trên chiếu rọi cơ tạng của anh. Làm sao anh mất được? Chỉ có gia tăng và dư thừa mà nếu hành đúng. Năm nay tôi cũng 65 tuổi, anh thấy mặt mày tôi vẫn tươi, là mỗi đêm tôi cũng hành dữ lắm. Tôi không hành đâu có mặt mày được vậy đâu. Dạ, yeah, tuổi 65 lớn hơn 5 tuổi.
Nhưng mà con không hành cái pháp này, con không biết con ra sao. Mới có gần 1 năm rồi con thấy tâm linh vô tiếng.
Nó mau lắm. Đây rồi nó anh bây giờ anh đang tiếc, tại sao tôi không tu trước 10 năm. Dạ. Tôi tu trước 10 năm rồi bây giờ anh là đi giúp ta biết bao nhiêu.
Dạ, đúng không? Con cũng hiểu điều đó, nó là cái duyên.
Dạ.
Cái duyên.
Dạ.
Thầy, con thấy là con muốn tham rất nhiều cái duyên mà con tham không được rồi, cái duyên
và... Dạ, đó. Cho nên mình hành rồi, sau này mình cứ cố gắng tùy hành trong thanh tịnh. Đừng có quá tham, được bao nhiêu hay bao nhiêu, rồi ở trên người ta mới sắp đặt. Cái cơ duyên mình để đi độ người này, người kia, người nọ, nó đúng ngày, đúng giờ, đúng khắc, hay lắm. Anh khỏi phải lo âu gì hết, anh chỉ cứ lo hành không mà tự nhiên cái chuyện nó đưa đến. Đó. Mà mình không có lợi dụng.
Trước kia là con cũng bất kinh tố khó nhiều. Con cũng có đi làm như vậy, như là thầy bùa, thầy pháp, giới bệnh là
thầy.
Nhưng giờ thầy, con thấy là con có thời gian. Đầu tiên á, con gặp cái pháp ra, con có kiến thức đó, rồi con tu một thời gian, con thấy là con khoái lắm. Tự nhiên tâm linh thấy khoái, con tu mãi đó. Thì con thấy bây giờ con bất hành thiền lực chừng 6 tháng, con thấy tâm linh con có tiến bộ rất nhiều. Con có tiến bộ rồi con không quan sát rất nhiều. Nhưng mà con thấy con dạy rất nhiều và con quay rất nhiều.
Đó.
Dạy tức là mình không muốn tranh khâu cuối đời. Để mình học kiên nhẫn, tâm. Mình quên đi, không nhớ cái gì. Tiến bộ thì chỉ có cái quay một cái dạy, con đang tiến được cái đó. Đó là con chất
lượng. Giải nghiệp tâm đó. Có quên, có dạy mới giải nghiệp tâm. Còn nhớ và không á, là trói nghiệp tâm. Nhiều người tu này, tám tôi tu này nó quên hết, tôi nói phước lắm. Nó chửi tôi, trời ơi tôi quên hết thì tôi làm sao làm ăn. Tôi nói anh không tin, thiệt là phước. Anh quên được là tốt, còn anh nhớ nhiều là anh trói. Mà sau này anh lên rồi anh nhớ một cách không có thiếu một mảy may nào hết. Nhưng mà cái nhớ đó nó hữu ích, cái việc làm nó khác rồi. Mà bây giờ không giải nó ra để nó nhớ đó, rồi nó nghĩ chuyện xấu cho người khác, nó trói buộc nó thêm, nó đau khổ. Còn cái nhớ kia là mở cho người ta và mở cho mình, hai cái khác nhau. Cũng nói lý lịch của mình, như bây giờ anh nói lý lịch của anh, hành động của anh, thì anh thấy anh mở được nhiều người rồi. Thấy nhiều người làm điều ác mà họ không có lối thoát. Bởi vì anh có lối thoát, họ sẽ bắt chước cái đường lối của anh ra đi. Chứ không phải một mình anh làm ác đâu. Thế gian này không có người làm ác, mình đâu có thịt bò ăn, thịt heo ăn, đập đầu con bò nó giết con heo nó mới bán như mình. Có người ác. Xã hội này không phải mà không có người ác. Thấy không? Nhưng mà nó nghe được rồi, nó thức tâm, nó biết rồi. Dạ, thì anh cứ giữ cái lời nói, giữ cho thật đúng để thực hành ha. Rồi mong rằng mình người ta đã hy sinh cho mình rất nhiều, bây giờ mình phải hy sinh xứng đáng, thì trước khi đi phải hy sinh tất cả nó mới được.
Giờ như là cái việc mà đi chữa bệnh làm bùa rồi giờ con bỏ có được
không? Thôi thôi, không có trước nghiệp. Bây giờ anh sửa mình, bởi vì nếu mà anh làm bùa thì anh phải thờ ngũ hành nữa, không phải là người đời buộc anh. Người bệnh thì nó theo anh rồi đó, còn ngũ hành nó cũng phải kêu anh cúng bái, nó anh sai nó mới có hiệu lực. Chứ mà anh làm bùa mà anh không thờ ngũ hành thì cái bùa anh không có hiệu lực. Cái giỏi gì giỏi anh phải thờ chi vị anh mới làm được. Thì cái bàn thờ đó nó trói buộc làm sao anh thăng hoa. Mà tất cả 72 phép màu của Tôn Ngộ Không đánh cho càng khôn, nhưng mà bây giờ cũng phải suy Phật pháp rồi. Anh thấy không? Cái chuyện đó mình không cần thiết. Ai nói hay, ai nói vẽ bùa hay, tôi có cái bùa pháp luân thường chuyển, bùa cái càng khôn vũ trụ, thì giải tất cả những cái bùa ly ti ở trong này. Tôi đang làm.
Thấy rằng mình có thể làm được, mà mình cũng có cái phần công quả.
Không ít gì nó ý lại mà thôi. Còn cái duyên nghiệp của nó đố mà anh chỉ được.
Trước thầy dạy con chữa về bộ lô văn, con dạy nhiều đó. Tức là anh chữa, con chữa người ta là con phải gánh nghiệp. Cái khi tới là con xin ai đây á, linh hồn nó tới phá, thì xong nó tu đi, hai bên dịch gánh nghiệp. Mình khuyên họ, bao giờ họ không chịu á, nghĩa là mình cầu về đây thôi, chứ mình không được tính ra. Thứ hai nữa là không được làm những cái chuyện mà như là ra phá đời.
Ừ, đó.
Cứu không được.
Cứu không được.
Nhưng mà thầy con nói là khi mà người ta gánh, gánh 10 kg, mà con thấy người ta nhẹ là con có tới con gánh, con không có đủ nhiều phần trăm.
Ừ.
Có đủ sức để mà gánh.
Đủ đức để gánh không?
À. Và làm thế nào rồi cũng có đau đầu, con có bị cái sự thù quấn của ma quỷ. Nên mình thử với thầy, mà con với thầy, con là giải đâu đó, nhưng thưa thầy con có nên giải luôn hay
là? À, giải luôn, anh thừa rõ quá văn, sau này cái văn anh mới có giá trị. Sau này anh mới sử dụng cái bùa thiệt. Sau này mà cái điển gom lên bộ đầu rồi đó, anh mới thấy bùa. Chứ bây giờ anh học chưa thấy bùa. Tôi xin lỗi anh học bùa nhưng chưa thấy bùa. Khi mà anh thấy bùa rồi, trong trung tâm sinh lực càng không vũ trụ rồi, anh đâu cần dễ bùa. Anh nhìn anh này là anh dễ bùa, một địa bùa rồi mãi không có hay đâu. Mở trí thôi. Cái bùa đó không có hại. Anh thấy cái bùa đang nằm cả càng không vũ trụ, mà anh liên hệ thẳng với Thái Thượng Lão Quân, không phải một mình anh làm. Mà khi anh có chân tâm muốn độ người đó thì cầu xin Thái Thượng Lão Quân trong cái ý anh một tích tắc thôi là chuyển một luồng điện xuống qua anh. Anh nhìn thẳng người bệnh vậy thôi, anh không có nói, anh không nói tôi dễ bùa, nhưng mà nó tới chơi với anh chắc nó hết bệnh. Cái đó anh mới thấy thật. Còn cái bùa ông Tư là bùa nhiều lắm. Nghĩa là trăm bùa vậy nè. Ông có thể nghĩa là anh ra tòa là ông nói trời tôi bảo đảm phiên tòa này thắng. Tôi sợ ông này thiệt. Một chút ở phiên tòa điện thoại về thắng rồi thì muôn dịch về cúng phải cúng ngũ hành. Ông phải đứng đó ông giải. Còn tiền là ông nhắm nó lấy. Không có lấy tiền.
Như thế này con được nhỏ lớn.
Những cái phiên tòa đó.
Con làm có cái này, con không có sợ quỷ ma. Con làm là cũng mang mấy thầy nữa. Con không có cúng lại. Con không cúng lại, mà con không có kêu binh lớn hay con làm bùa ra, con chỉ lấy danh điện. Con làm là con chỉ cái tâm con làm thôi. Con không có cúng.
À không cúng không được, nó không có hiệu lực. Không có hiệu lực lâu. Bởi vì nó cả một tiểu đội, nhiều cái bệnh ông Tư phải gửi cả một tiểu đội đi coi chừng mà về báo cáo. Nó có sự thật à? Sự thật như vậy đó. Ông cò quận nhất đó là có con vợ, người vợ của ông đó, tới ông Tư trị rồi tôi hết hồn. Bả điên loạn ghê lắm. Nhưng mà ông ngồi, ông không có nói gì hết. Làm thinh thôi. Rồi ông thắp nhang ở bàn thờ rồi. Thì mấy cô nó báo cáo. Rồi ông nói chuyện ở mình kêu nó vậy thôi. Ông nói khấm vậy, không có nói ngó người đó. Ông chặt đó cái khóc la ông sùm rồi cái hết đứng dậy. Chào ông Tư. Tự rất khoa học nhưng mà phải có bàn thờ. Không có bàn thờ không được. Bởi vì chi vị nhiều lắm.
Con kêu bên cấp nước ha, rồi con chăm rồi con cho cúng cho ăn cho thằng con.
Tôi phải cúng đó. Cũng đó. Cho nên nó khó khăn ở chỗ đó. Cho nên cái hiệu lực của nó là vô thường, khoa học không có chứng minh nổi. Mà anh tu đây rồi cái điển của anh mới thấy là sử dụng hay nữa.
Yeah,
anh thấy không?
Cảm ơn thầy.
Dạ, cũng cảm ơn sự đóng góp cho anh của anh để cho các bạn đàn ông hiểu hơn.
Tụng vinh
con
cái là thiền được
hay thiền không? Dạ
tâm. Phải thực hành. Mà nếu như mà có sát sanh á, người ta thiền được.
Đấy hả?
Tâm sanh á, sát thiền không? Vậy cái tâm này mà tâm sát nó đi á, để nó thành.
À, không có chặt nó thì nó sẽ hoành hành, làm dữ hơn.
Thầy cũng là điểm.
Dạ anh phải thực hành.
Con cũng xin cảm ơn thầy.
Dạ.
Và đáng lẽ hôm nay mà con đến đây con đã xin ra mắt thầy ba lại.
Dạ thôi được rồi.
Như thế này đây là một cái sự gọi là con có mình quan chấp cho là con bè
được
chấp.
Dạ.
Dạ. là cái xác thân này mới cầu được đạo.
Dạ.
Cảm ơn thầy.
Dạ.
Kính thưa thầy, con không thu đêm á, thì trong lúc làm xét xe hồn và làm pháp luân thường chuyển thì đáng lý ra thì tâm của con lúc đó phải thật dám làm, thì xét xe hồn mới mở được bộ đầu, cũng như lúc làm pháp luân thường chuyển á, để chấm đặn á, hơi thở nó mới được điều hòa, để mới giải được cái cực ở trong thân trong tâm. Nhưng mà thật sự ra gần như là không có buổi công phu nào mà không đạt được cái sự thanh tịnh trong lúc xoay hồn và đúng là pháp luân. Và những cái giọng điện từ bên ngoài nó đến á, gồm những cái công việc, những cái thắc mắc cái công việc làm tâm ngài, hay là những công chuyện sự đời, hay là những chuyện gia đình, chuyện bạn bè anh em cũng dân dân mà muốn dằn cái tâm xuống để dẹp bỏ tất cả những chuyện đó đi, để giữ cho tâm mình được thanh tịnh thì là không làm sao được. Thì thưa thầy, chỉ dạy cho con cái pháp nào để con giữ được thân tâm thanh tịnh trong lúc xa hồn.
Một ngày ban ngày anh có niệm Phật được mấy tiếng đồng hồ?
Dạ,
có phải niệm Phật thỉnh thoảng không được, anh phải trì niệm Phật lo tâm thức. Còn anh tưởng làm cái này nó hết, cái này nó không hết đâu, anh phải có cái lưỡi răng kề răng niệm Phật. Anh niệm Phật là anh điều khiển nội bộ, động là đâu, do nội bộ động, chứ cái này không ăn chung gì hết. Do nội bộ động mà nội bộ anh không dùng nguyên ý của Nam Mô Di Đà Phật mà tôi đã giải thích đó, để cho nó quy nhất, quy hình một, rồi nó mở cái thức hòa đồng, thì anh thấy có gì động, thấy không? À, tôi chỉ anh thương tôi nó có động này. Mà tôi chỉ anh ghét tôi là anh động, anh thấy không? Anh chỉ anh thì sẽ tội nghiệp thằng hết bệnh, bây giờ cậu xin ơn trên độ cho nó hết bệnh, nó cũng anh em mình, thì anh sao nó có động? Bởi cái thức hòa đồng anh mở, anh mới đủ lực lượng. Bởi đó là anh có sẵn ở bên trong mà anh không chịu đào ra, mà anh chỉ cứ xài khí thôi. Anh không niệm Nam Mô Di Đà Phật là anh xài khí, anh có tu bao nhiêu cũng không có được, anh hành bao nhiêu cũng không được. Còn giờ nào nó cũng tạp niệm, anh thâu tạp niệm không á? Thì bây giờ anh thâu rác vô anh để trong nhà, thì anh mở cửa thì rác không chứ có cái gì đâu. Mà anh bị chịu chết á, thì anh mở cửa ra nó thanh sạch rồi. Anh em
trước
khi
mà
đạt
hết
sơ
hồn thì con cũng có
niệm
Nam Mô A Di Đà Phật.
Rồi cái đó chút thôi, còn cái ban ngày anh phải tập lục căn nó niệm, chứ còn không thì nó luôn luôn nó đẩy vô nó làm chủ anh à. Nó sợ nhất là anh thích chứ, nó không có quyền làm
chủ. Con niệm Phật cũng vẫn có tự động
thế. Thì anh phải niệm, anh cố gắng niệm, chứ bây giờ anh thấy một đống rác mà anh mới được có cái chỗ anh quét thì cũng còn rác đó thôi. Mà anh niệm làm nữa làm nhiều, niệm thường niệm vô biệt niệm là anh thấy nội tâm 6 tháng anh thấy con người anh thay đổi rồi, không còn tạm niệm nữa. Mà anh cố gắng đi làm gì cũng vậy, mình niệm cố gắng tìm cái cách niệm nửa tiếng, một tiếng, hai tiếng, làm lần xét là anh niệm quen, nó không có gì khó khăn hết á. Thì tự nhiên anh vô anh ngồi là một cái cục là anh êm ru. Còn anh không lo nội bộ chịu, không có làm gì được, chỉ có động thêm mà động tới cái lúc mà thần kinh anh yếu, ma nó nhập luôn. Phải niệm Phật, cho nên tôi đã bỏ công rồi, tôi làm cũng bằng Nam Mô Di Đà Phật, nhắc mọi người dùng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật. Đó là một cái pháp nguyên diệu nhất để mọi người đi tới đích rõ ràng hơn.
Thầy bảo dạy là tu là có thuốc một tình lộ ăn trái. Chúng con nghĩ là tình lộ ưu ái, trai tài ba tốt trái, chứ là tư.
Con có tình chưa?
Chưa.
Chưa có tình thì nghĩ nó làm chi? Chưa có tình con đâu có hiểu. Phải không? Con chưa có tình. Bây giờ con tu đi. Tu là con bớt nói. con niệm Phật thôi thì nó mới yên. Mà con chưa niệm Phật á, nó không còn lung tung nữa. Mà con không chưa niệm Phật là nó cứ lung tung hoài.
Con
thấy con niệm Phật thì con bắt buộc nó đi, con làm phép nó đi, con đừng để nó làm phép con. Con bắt đó, thét là nó nghe lời. Mà con không bắt là thôi, con mất tự chủ. Mất tự chủ con thấy không? Cái tay điều khiển, cái chân điều khiển, cái ruột điều khiển. Mà cái thức con không có điều khiển, cái thông minh không chịu điều khiển. Nghe không? Nó là bị phạt đó.
Cái này nó cái khoảng thời gian tập tành bị phạt tới đây này. Thì có những lúc mà sau khi tập thiền, con nằm trên giường nó còn phải tới thời gian. Thế thì những đầu nó có cái từ ra vô. Thì xin thầy chỉ dẫn cho con biết đó là cứ để tự nhiên như vậy hay là mình nương vào từ ra vô đó mình đọc thôi.
Không, cái ra vô cái chỗ đó là tốt nhất. Bởi vì chúng ta đây là phàm tâm, chúng ta niệm Phật ngay trung tâm. Trung tâm ở đây á, nó đi lên cái chiều cũng như cái pyramid, nó đi thẳng ở đây. Ở đây này, nhớ ngay chỗ này, dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, lần lần nó ra nó sẽ đi lên càng ngày càng cao. Thì lúc đó mình nhắm mắt thấy cái hào quang nó sáng, nằm đó mà thơ thới sung sướng vô cùng, càng đầy chân lý thức tâm mới thấy giá trị của cái Nam Mô A Di Đà Phật. Nó quy không ở chỗ nào, nó không còn một mảy may động loạn khi mà mình niệm, mà nó tràn sáng như vậy là không còn nữa. Cho nên nhiều người đã niệm đạt tới đó cho là đắc đạo, nhưng mà chúng ta người tu hiếu học không nên xưng mình đắc đạo, và phải tu nữa, phải trì tâm trong thanh tịnh, trì tâm chân lý cho rõ rệt hơn, rồi mới lãnh nhiệm vụ cứu độ chúng sanh.
Ngày về đến đâu anh chưa phát niệm Phật ra thì có những lúc mà con tập nhớ niệm hay dùng cái chánh tâm lực để niệm ý thì có những lúc nó tự động cái tốc độ nó nhanh quá, nhanh quá bởi vì này nó có vẻ nó mất được rồi, mất cái từ phần nào từ thanh tịnh.
Không sao, bởi vì nó thừa tiếp ở bên trên. Ở bên trên ta rút một cái là nó nhanh lắm. Nó nhanh rồi nó hồi lại. Nhanh cứ theo nhanh đi, rồi nó hồi lại, cái là con người tỉnh bơ, để điêu luyện lục căn luôn. Cho nên tôi thấy nhiều người sợ, tôi đi làm về rồi bận rộn chuyện này chuyện nọ, tôi mới nói niệm cuốn băng đó, để một bên để cho lục căn lục trần nó bắt trước nó niệm. Nó không có phá phây chuyện của người ăn rồi. Là vậy. Cho nên càng niệm càng thông, càng niệm càng thấy cái thể xác mình nó rộng, mà cái lời nói mình nói ra cái nó rền hết cả bộ đầu ngũ tạng đồ, cũng như ở trong một cái tòa sảnh lớn như cái giọng nói của mình nó thanh và rõ ràng. Cho nên trì niệm Nam Mô Di Đà Phật là nó thay chuyển mau lẹ vô cùng. Người nào cố gắng làm để liên tục 6 tháng như vậy thì thấy mau, tu ngắn và không có khổ.
Vậy khi mà niệm như vậy thầy thì cái bụng nó cũng có cái gì nữa
thầy kể nó ở dưới nó học, mình có truyền cái ý chỉ nhưng ông nó toàn thân phải học, tôi niệm đâu các người phải động được, tôi nói vậy bắt buộc nó niệm. Niệm đến lúc mình nghe hơi bên tay trái cũng nghe niệm, mà nghe bên tay mặt cũng nghe niệm. Thì đúng 12 giờ thì ở đây nó bừng sáng lên, chỉ có cái đèn bịch lạp bừng sáng lên, mình ngồi dậy mình thiền, không có chút nào mà nằm lại được hết, đúng giờ là ngồi dậy thiền, không cần đồng hồ nữa.
Con ngồi thiền đó, con hiểu là có thể là tại vì con bỏ thuốc, hay là tại vì uống cà phê, hay là
đó cái vấn đề mà con bơ con để con chuyển để, hoặc là con khi con thở thấp lưng á, thở
nó không về ra mà rồi nó buồn đau nó không bị cơ tê, có cái hơi trong người nữa, cái hơi đó mặc là nếu mình không đánh ra thì là
ngay
là ra không để nó có thể nó tính toán nó lại không chịu nhiều mất.
Cái đó là thực, cái tà khí của thực phẩm và thứ ăn cái đồ không có được,
không được tinh tấn,
không được sạch sẽ,
những xa phê là vấn đề kích thích,
thuốc là kích thích, hại phổi, hại gan,
hại cơ quan nó quan trọng
lắm. Lần lần rồi
anh niệm Phật thuốc
rồi hai cái đó nó phải từ bỏ,
thì lúc đó không có còn
những cái dấu vết đó nữa đâu.
Đó là thuộc về tà khí. Có nhiều người đọc kinh đọc họ rồi
kiệt
mạnh ra cái tà khí nó phải ra.
Rồi cái chân lý vô thì cái tà phải chết.
Làm pháp
luân rồi đem ánh sáng vô thì cái
chết nó phải ra.
Nên cái tà khí
nung nấu nhiều trong cơ tạng người ta nhập mình rất dữ.
Cho nên ráng thanh lọc thời gian,
bỏ được cà phê, bỏ được thuốc thì thấy cái trạng thái nó khác.
Nó đầy muốn về trời mà không biết ôm đi cà phê đi thuốc đi hoài làm sao về trời nó được, thì nó mất
cỡ nó bỏ.
Không phải câu nói ý niệm, ý niệm cho thấy Nam Mô A Di Đà Phật nó khác. Có lưỡi răng kề răng dùng ý niệm là nó khó hơn là niệm Nam Mô A Di Đà Phật.
Dùng ý niệm,
có lưỡi ngắm miệng
nhưng mà dùng ý tưởng bên trên bộ đầu
Nam Mô A Di Đà Phật
khó, không phải dễ niệm như nói Nam Mô A Di Đà Phật như một câu nói
khác. Cái này niệm được rồi nó mới thanh tịnh. Có lưỡi răng kề răng ý niệm
nó ra được niệm.
Cái bọt nước miếng là
một vị linh diệt để trị bệnh.
Còn lấy dân trời đang ý
niệm mà chặt nó ra nước miếng. Làm thuốc, làm được.
5 phút, 10 phút, 20 phút, 30 phút, 1 tiếng, 2 tiếng. Nó thay đổi trong cơ thể người.
Cho nên họ đó, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái đó tầm thiền thấu hai thần trí sáng, cái là trời trí. Còn lại ý niệm
là gom gọn cái đường tiến của nhâm đốc mạch
và tất cả những cái gì ăn ở trong này
là kim mộc thủy hỏa thổ
chua cay chát đắng ngọt bùi nó nằm ở trong này. Thuốc cũng vậy,
cũng chua cay chát đắng ngọt bùi
và mình tưởng ngay trong kim bộ đầu là mình lấy cái đĩa thiên
đốt nấu trên nồi nước. Ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật
nó thật cái bọt một miếng thì nó khi thời gian mình lấy
nấu một chút
lần thay đổi cơ thể
rồi nó không có thèm ăn mặn, nó ăn chay và nó sạch sẽ tinh tấn thành con người.
Mà dùng ý niệm chứ không thay dùng
nói Nam Mô A Di Đà Phật
không có cái
bởi vì
mà cái sẵn năng lực nó gom ở đây
là lẽ
mình nói cái khác
sáu
hay là một lấy cái một thay thế đó. Một
Nam
cuối cùng ở đây
cái sẵn năng lực nó sao
đến khi sử dụng một cái thì cho nó hữu dụng, nó mở cái lục tâm, nó có đường lối.
Chứ không phải là những người đi trước là ngu hơn người bây giờ đâu.
Họ phải tìm một cái chuyện hữu ích họ làm chứ. Nam cuối cùng nó
chủ ở đây.
Mô cuối cùng nó chủ ở đây.
Nó
hai
không có.
Nó a
cuối cùng nó chủ giữa hai cái tập.
Nó ba nó không có đi.
Đi ngoài nữa.
Chấn động ở trên dưới nó hợp một, ở đây nó hợp một, nó mở nó phát hiện
đa
sắc thái
màu vàng đấy, nó bao vây cơ thể, nó chạy ngay chỗ này
mà nó xấu
nó không chạy,
4 nó không chạy đâu, 5 nó cũng không chạy đâu. Thì tại sao mình thay thế?
Mình
tại sao mình không sử dụng cái
hữu ích
mà mình thay thế cái vô ích?
Mình lấy mười thơ, ông nói là mười vị đại Phật 6 chữ, tôi nói 1, 2, 3, 4, 5, 6 cũng vậy.
Sao?
Nói 1, 2, 3, 4, 5, 6 nó là không có nước miếng được,
mà tương lai nước miếng không ngọt,
mà tương lai nước miếng không keo,
và không có
thì sự thông minh không mở.
Mới 1, 2, 3, 4, 5, 6
trước rồi đi tới chỗ khùng. Nhiều đi trước và tìm ra hay. Cho nên
nhiều ông Tây, ông cũng nói thôi, không nói 1, 2, 3, 4, 5, 6 tôi cũng cách nghĩa với ông.
Sao bây giờ ông cũng niệm Nam Mô Di Đà Phật còn
rõ hơn Việt Nam. Ông niệm Nam Mô
Ngọc
Hoàng
Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn Mạng Tây Thiệt.
Ông bắt buộc ông phải học. Tại sao mình phải học
tiếng Tây nói cho rõ?
Tại sao mình phải học tiếng An Lô nói cho rõ? Mẹ mình không nghe đâu có biết An Lô. Và tại sao ông Tây bây giờ ông phải học tiếng Việt Nam để có hữu ích ông mới học?
Tại đây kêu đổi
Amitabha, Amitabha cũng được, Amitabha cũng được,
nói Amitabha cũng được.
Nhưng mà nó không có hiệu lực nhanh bằng cái Nam Mô Di Đà Phật mà nó ra nước miếng mạnh như vậy. Cái đó là từ bản thân tôi thử và tôi điều trị được, tôi mới nói cho mọi người. Còn cái nào tôi không có làm, tôi không nói được.